is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 5 tháng 3 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh đêm qua, chúng tôi đã gửi tới quý vị phần 1 của loạt bài Nghịch lý về nhập khẩu muối của thông tín viên Nhân Khánh. Sáng nay, trong phần đầu của thời sự, chúng tôi gửi tiếp đến quý vị phần cuối với nội dung đâu là những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nghề làm muối tại Việt Nam. Ngay tiếp đó là phần trình bày của Vũ Hoàng liên quan đến tình trạng đình công hiện nay tại Việt Nam và làm cách nào để Công đoàn Việt Nam có thể giúp cải thiện đời sống người lao động. Ngoài ra, Thanh Trúc tường trình về chuyện người Việt tại Hoa Kỳ nô nức kéo về thủ đô Washington chuẩn bị cho buổi gặp mặt với giới hành pháp để bàn về nhân quyền diễn ra trong sáng nay. Hay Đỗ Hiếu có bài viết về dân chủ với giới trí thức Việt Nam, mời quý vị cùng nghe. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ hai là tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Nhưng trước khi đến với những nội dung kể trên, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết sáng nay qua phần đọc của Mạc Lâm và Vũ Hoàng.
Chủ nhật ngày hôm qua, các cư dân tiểu bang Trung Tây nước Mỹ đã tổ chức ngày thương tiếc các nạn nhân thiên tai. Có 38 người bị giết và hàng trăm người khác bị thương trong các cơn lốc xoáy kinh hoàng những ngày vừa qua. Các cơ sở thiện nguyện của giáo hội khắp nước đã vận động quỹ cứu trợ cho nạn nhân lốc xoáy của các tiểu bang Kentucky, Ohio, Indiana, Alabama và Georgia. Tổng thống Barack Obama đã gọi điện tới các thống đốc những tiểu bang vừa nói để chia buồn và cho biết quỹ cứu nạn khẩn cấp liên bang đã sẵn sàng cho những gói cứu trợ cần thiết. Ông Steve Beshear, thống đốc bang Kentucky cho biết những cơn trốt xoáy đã tàn phá khủng khiếp mà ông chưa từng thấy trong suốt cuộc đời của mình. Chỉ riêng Kentucky đã có 19 người chết và 300 người bị thương. Thượng nghị sĩ Dan Coats của Indiana kể lại một câu chuyện thương tâm với đài CNN rằng nguyên một gia đình đã bị lốc giết chết, chỉ chừa lại một bé gái 2 tuổi với tình trạng thập tử nhất sinh. Hơn 250 thành viên của lực lượng tuần duyên quốc gia dùng trực thăng để cứu người sống sót. Ít nhất 2 tiểu bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp là Indiana và Kentucky.
Cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại Âu Khảm xem như bước đầu thành công của người dân Trung Quốc khi đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình. Ngôi làng này đang là biểu tượng của người dân chống lại cường quyền, tham nhũng, đã có một cuộc bầu cử tự do đầu tiên tại xứ sở cộng sản lớn nhất thế giới. Cuộc bầu cử kéo dài 2 ngày vào cuối tuần này cho 7 ghế đại diện chính phủ tại làng Ô Khảm là một dấu mốc lịch sử tại Trung Quốc, khi dân chúng của một ngôi làng nhỏ bé đã tranh đấu giành được quyền chọn người đại diện cho họ, thay vì chính phủ đã dùng quyền này từ nhiều chục năm qua.
Câu chuyện bầu cử dân chủ tại Ô Khảm đang được cả thế giới theo dõi, bắt đầu từ vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm ngoái, khi dân làng kéo đến ủy ban của làng đòi hỏi giải quyết đất đai của họ đã bị tước đoạt. Một người đại diện cho dân làng là ông Tiết Cẩm Ba bị chính quyền bắt và tra tấn đến chết đã gây ra sự làn sóng căm phẫn, khiến dân làng gần như đối mặt trực tiếp, sẵn sàng bạo động với chính quyền. Sau đó dân làng đã yêu cầu 3 việc. Thứ nhất, trả tự do cho những người bị bắt giữ. Thứ hai, trả lại thi thể của ông Tiết Cẩm Ba. Và thứ ba, thừa nhận ủy ban lâm thời do dân làng bầu ra. Tỉnh Quảng Đông đã nhượng bộ cả 3 yêu cầu này và cuộc bầu cử đã được gần 20.000 người dân Ô Khảm tham dự chọn 7 người vào ủy ban đại diện cho mình.
Giới hữu trách Trung Quốc sáng hôm nay cho biết sẽ giới hạn tối đa việc bắt giữ người mà không cho biết địa điểm giam giữ trong thời gian tới. Theo tin từ AFP, Quốc hội Trung Quốc vừa tán thành một chuỗi đề nghị cải tổ bộ luật tố tụng hình sự. Trong đó có việc giới hạn những vụ bắt giữ người nhưng không cho thân nhân người bị bắt biết địa điểm giam giữ. Tuy nhiên, các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc tỏ ra lo ngại rằng nếu việc này đi vào chi tiết sẽ là cách luật hóa việc giam giữ bí mật những người chống đối. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng rất không rõ ràng khi chưa biết sự chấp thuận này của Quốc hội Trung Quốc căn cứ trên những yếu tố nào. Cho tới khi có văn bản dự thảo cụ thể thì rất sớm để nói sự thay đổi này là có lợi hay chỉ di hại thêm cho người dân Trung Quốc. Năm ngoái, một đề nghị cho phép bắt giữ người trong vòng 6 tháng mà không cần xét xử và nơi giam giữ cũng được giữ bí mật để giúp việc điều tra thuận lợi hơn. Việt Nam tuy không có luật này nhưng vẫn được áp dụng công khai trong nhiều năm nay. Cụ thể nhất là ông Nguyễn Văn Hải, tự blogger điếu cầy, đã bị giam giữ không cần xét xử sau khi mãn án tù và việc ông sống hay chết vẫn chưa có ai công bố.
Đã tìm thấy 25 thi thể của nạn nhân và có ít nhất 46 người khác đã bị thương trong vụ nổ một nhà máy hóa chất của Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra vào ngày thứ Năm tại thành phố Shijiazhuang thuộc tỉnh Hà Bắc, đã ảnh hưởng trực tiếp ít nhất đến 3 ngôi làng lân cận. Giới chức thẩm quyền chưa công bố lý do vụ nổ và cũng không cho biết sự nguy hại khi hóa chất tràn ra ngoài sẽ ảnh hưởng ra sao đối với môi trường. Mặc dù công tác kiểm tra an toàn lao động được thực hiện thường xuyên, nhưng các xưởng sản xuất của Trung Quốc vẫn nổi tiếng là nơi thiếu an toàn nhất thế giới. Trong 9 tháng vừa qua, Trung Quốc đã có 50.000 người chết vì tai nạn tại nơi làm việc.
Ngoại trưởng Do Thái, ông Avigdor Lieberman, tuyên bố vào chiều hôm qua rằng Do Thái sẽ tự quyết định trên những hoạt động hạt nhân của Iran mà không lệ thuộc vào một quốc gia nào khác. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Do Thái đưa ra trước khi cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 3 tại Nhà Trắng. Hai nước chắc chắn sẽ bàn thảo về vấn đề Iran cũng như những tham vọng của Tehran về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, Do Thái sẽ không bị lệ thuộc vào ý kiến của Hoa Kỳ vì Do Thái là một quốc gia độc lập. Nhấn mạnh thêm trong lời tuyên bố này, Ngoại trưởng Lieberman cho biết Do Thái sẽ cân nhắc cẩn thận trước các quyết định của mình đối với Iran và những gì mà quốc tế quan tâm. Tình báo Hoa Kỳ vừa báo cáo cho Quốc hội rằng hiện nay Iran không cố ý sản xuất vũ khí hạt nhân, mặc dù họ đang tìm kiếm khả năng để làm điều này trong tương lai.
Một nhóm quân khủng bố Al-Qaeda đã chiếm một vị trí đóng quân của quân đội Yemen, giết 9 binh sĩ, làm 6 người bị thương và bắt giữ vài người khác. Cuộc chạm súng diễn ra tại thị trấn Kurd thuộc Abiyan được một viên chức cao cấp xác nhận với hãng tin AFP, và viên chức này cũng nói là nhiều người bị thương chưa được giải cứu khỏi nơi giao tranh để mang tới bệnh viện. Có ít nhất 3 thi thể của binh lính đã bị nhóm khủng bố này mang đi, nhưng mục đích của chúng dùng vào việc gì vẫn chưa được xác nhận. Quân khủng bố đã cướp các loại vũ khí hạng nặng của quân chính phủ Yemen và tấn công vào vị trí đóng quân này. Yemen nghi ngờ rằng trong nhóm khủng bố có sự góp sức của tàn quân từng phục vụ dưới thời Tổng thống Ali Abdullah Saleh.
Quân đội Syria tiếp tục pháo kích vào thành phố Rasdan sau một chuỗi các động thái tương tự đối với thành phố Homs. Cuộc pháo kích dữ dội kéo dài vào Rasdan xảy ra sau khi Trung Quốc lên tiếng yêu cầu các phe tại Syria ngừng các cuộc bạo loạn đã khiến 44 người chết chỉ trong ngày thứ Bảy vừa qua. Nhóm quân chống chính phủ đã tuyên bố giải phóng Rasdan vào ngày 5 tháng 2. Tuy nhiên, thực sự quân chính phủ vẫn bao vây khu vực này từ nhiều tháng trước. Rasdan và Homs là hai thành phố chiến lược mà cả hai phe đều muốn chiếm giữ. Hai thành phố này nối liền Damascus với miền Bắc Syria. Các nhà quan sát quốc tế cho biết có 12 thường dân đã bị quân chính phủ pháo kích giết chết khi biểu tình, trong đó có 5 trẻ em. Hội chữ thập đỏ thế giới vẫn chưa vào được hai thành phố Homs và Rasdan để cứu giúp người bị nạn và phân phát thực phẩm cứu trợ cho người dân khi họ bị bao vây hơn 2 tháng qua. Chính quyền Syria cho rằng hội chữ thập đỏ mượn tiếng vào cứu người bị nạn để trợ giúp cho quân chống chính phủ. Trong khi đó, Trung Quốc cũng lên tiếng cảnh báo các nước trong cộng đồng quốc tế không được lợi dụng cơ hội này để can thiệp vào Syria. Thưa quý thính giả, nghề muối trong nước hiện nay chứa đựng nhiều bất ổn. Số phận hàng trăm ngàn diêm dân điêu đứng theo từng đợt rớt giá. Và đâu là những giải pháp khả thi giúp khai thông tình trạng này? Thông tin viên Nhân Khánh tiếp tục có bài tìm hiểu về thực trạng này như sau.
Vì không một bóng cây, đồng muối là loại cánh đồng dễ nhận thấy nhất. Dưới cái nắng chang chang, hàng trăm bóng lưng cong quặp bên chiếc trang trào. Nắng gió càng bỏng rát thì hạt muối càng trắng càng trong. Có lẽ do vậy nên muối có vị nồng vì thấm đẫm giọt mồ hôi người làm muối. Diêm dân là một bộ phận lao động có đến 80% số hộ thuộc diện nghèo trong xã hội. Hàng vạn người lao động nghề này khó mà bình thản được trước bối cảnh hạt muối họ làm ra bị coi rẻ. Trong lúc vấn nạn thừa thiếu diễn ra nhiều năm vẫn chưa đưa ra được giải pháp thỏa đáng, thì thông tin tiếp tục nhập khẩu muối giống như cơn mưa sa trái mùa đang ập xuống cánh đồng vào vụ thu hoạch. Làm muối đã vất vả, bán muối càng không dễ. Gặp thời rớt giá, từng đống muối ê chề nằm đợi, khó khăn lại chồng chất lên những đôi vai gầy lam lũ diêm dân. Quý thính giả Đài Á Châu Tự Do có thể nghe một người sống tại khu vực vựa muối tỉnh Bạc Liêu trình bày về giá muối tại địa phương mình như sau.
Bây giờ là Đông Hải là mới có vào vụ muối thôi. Muối 1.000 mấy là bây giờ là nó tương đối khá. Khi mới vào vụ muối thì cái muối nó có giá. Trong khi đó khi mà vô vụ thêm khoảng một tháng nữa là ngay vụ muối chín thì nó rớt xuống còn mấy trăm đồng ký à. Năm đó là muối là rất là nhiều. Cái giá muối nó rất là rẻ. Thậm chí là nó còn có 300-400 đồng ký. Cũng có nhiều hộ là khi mà trời mưa đó thì bỏ luôn, người ta không lấy đồ người ta đậy. Tại vì thay vì mua ga mua bộ nào đậy thì nó cũng bằng cái đống muối nè. Tại vì khoảng 8-9 ngàn một dạ thì nó cũng tương đương khi mượn bó gà và cái đó mua trắng, làm khi nó còn 6-7 ngàn nữa.
Giá rớt đến mức lấy công làm cũng chẳng sinh lời. Thu nhập của diêm dân hiện nay rất thấp, một người khoảng sấp xỉ 1 triệu đồng trong năm. Do thu nhập thấp, các lao động chính không còn mặn mà với nghề. Tại các tỉnh phía Bắc, đa số lao động nghề muối là người già, phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, chủ trương nhập khẩu muối theo hạn ngạch không thể bỏ qua các quyền lợi chính đáng của hàng trăm ngàn con người liên quan đến nghề này. Hiện nay, chính sách về muối thì nhiều, song lộ trình đến đối tượng thụ hưởng có vẻ chưa thông suốt. Giá bán muối đôi khi không đủ bù chi phí sản xuất, nên bàn đến việc trang trải cuộc sống là rất khó. Vì vậy, nhiều hộ dân tạm thời ngừng sản xuất để chuyển sang các công việc thời vụ khác, có thu nhập cao hơn. Quý thính giả đài có thể nghe ý kiến của một vị lãnh đạo trong ngành muối nói về những hoàn cảnh này.
Mình quản lý chặt chẽ chất lượng muối thì cái giá tăng lên bà con cũng phấn khởi. Chứ không có bà con bỏ hết thì ai người ta mặn mà làm muối nữa bây giờ. Anh cứ để ý mà xem. Bây giờ tôi đi làm phù hồ đây là 100.000 mà làm muối là có 30-40.000 một ngày mà vất vả hơn thì tôi đi làm phù hồ hơn 100.000 gấp đôi cho tôi dự gì để làm muối. Vì cái đấy là không ai bắt được cả. Không ai bắt là anh phải ở đây làm muối. Anh có thể làm đây không thích anh qua anh làm chỗ khác.
Do thu nhập thấp, người dân không có điều kiện tái đầu tư cho sản xuất. Tình trạng này làm hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sản xuất muối trong nước càng xuống cấp trầm trọng. Đồng thời do không có điều kiện lập kho trữ, các diêm dân thường phải bán ngay sản phẩm làm ra nên họ luôn bị ép giá. Nghề muối trong nước sẽ ổn định hơn một khi hóa giải được nghịch lý thừa thiếu. Giá cả sản phẩm chỉ được nâng lên nếu gắn liền với công tác cải thiện chất lượng. Việc cấp thương hiệu cho muối như từng làm ở Sa Huỳnh là một cách làm hiệu quả. Ngoài ra, tăng dần tỷ trọng sản xuất muối công nghiệp thông qua khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật là một lối thoát cần thiết. Chúng tôi đã đem băn khoăn này đến thạc sĩ Bùi Sơn Long, giám đốc chi nhánh thực nghiệm chuyển giao công nghệ muối biển thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc. Xuất phát từ quan điểm thay đổi thói quen sản xuất truyền thống của diêm dân là không dễ, ông Long đặt trọng tâm giải quyết vấn đề chất lượng muối vào giai đoạn sau thu hoạch. Ông ta chia sẻ công dụng về thiết bị kỹ thuật của mình như sau.
Tôi dùng phương pháp thủy lực để phải làm 4 cái việc mà người dân dân hiện nay đang làm rất nặng nhọc, thì tôi muốn thay đó bằng cái thiết bị khác để người ta có thể thu hoạch, vận chuyển, người ta rửa xong ta đánh đống, thế là người ta đã bán thôi. Có thể áp dụng vào đâu cũng được, quy mô nhỏ đến quy mô lớn cũng được. Ta cứ gọi đơn giản là máy thu hoạch và làm sạch muối.
Sau nhiều năm nhọc nhằn cùng diêm dân, ông Bùi Sơn Long có nhiều bằng sáng chế độc quyền liên quan đến việc sản xuất và chế biến muối. Với chiếc máy thu hoạch và làm sạch muối trên, một phần những nghịch lý thừa thiếu muối nhiều năm nay của Việt Nam có lẽ được giải quyết.
Nếu mà dùng công nghệ này đối với muối công nghiệp thì đủ cái tiêu chuẩn xuất khẩu NACL là lớn hơn 99%, hơn cả cái tiêu chuẩn mà mình nhập khẩu ở trong nước. Còn nếu như mà dùng công nghệ đấy cho bà con dân dân thì có thể tùy theo công suất với lại 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn giờ, tùy theo xa gần. Cái máy đấy thì nó chụp cũng ít. Nó chỉ 150 triệu cho một cái máy tùy theo công suất lớn nhỏ. Đối với diêm dân thì người ta chưa có, nếu nhà nước hỗ trợ thì có khả năng là nhân rộng nó được. Miễn làm sao mà tôi chỉ cần đủ cái tiền chi phí để chế tạo và tiền vận chuyển và hướng dẫn bà con dùng thôi.
So với những dây chuyền sản xuất của nước ngoài có giá hàng chục tỷ đồng, thì những sản phẩm nội địa này có vẻ thích ứng hơn với tình trạng ruộng muối phân tán, sản xuất quy mô nhỏ, khả năng tài chính eo hẹp của diêm dân trong nước. Thực tế cho thấy giải pháp khả thi chẳng phải là không có, nhưng để thành hiện thực thì không thể phó mặc cho người diêm dân. Đa phần diêm dân không có vốn đầu tư, cho nên khả năng cơ giới hóa quy trình sản xuất thường xa hút tầm tay của họ. Hạt muối Việt Nam sẽ còn đắng chát nếu không có sự hỗ trợ thiết thực hơn từ phía nhà nước.
Quý vị mới nghe xong phần cuối trong loạt bài về nghề làm muối tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu giảm 50% vụ đình công trên khắp cả nước. Thậm chí, vị Thủ tướng còn nhận xét, nếu trực tiếp làm việc ở doanh nghiệp, tôi cũng ủng hộ đình công vì có nhiều doanh nghiệp đối xử với công nhân không đúng. Nhìn nhận lại vấn đề đình công, Vũ Hoàng tổng hợp và trình bày sau đây. Một thực tế dễ nhận thấy là trong thời gian qua, tình trạng đình công của người lao động trên khắp cả nước không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Nếu năm 2009, tổng số vụ đình công cả nước chỉ là 219, thì năm 2010, tổng số vụ đình công tăng gấp đôi 424, và đến năm 2011, con số tiếp tục tăng hơn gấp đôi lên xấp xỉ gần 1.000 vụ. Những hệ lụy nhãn tiền là thiệt hại về kinh tế cho cả doanh nghiệp lẫn xã hội, tình trạng trật tự an ninh và thậm chí là cả sinh mạng con người, như trường hợp chị Nguyễn Thị Liễu, người bị bảo vệ công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Đức, cán chết trong một lần đình công đòi cải thiện bữa ăn cho người công nhân hồi tháng 6 năm ngoái. Theo thống kê, hơn 80% số vụ đình công hiện nay tại Việt Nam bắt nguồn từ lợi ích kinh tế. Nhất là trong năm qua, khi lạm phát cao xấp xỉ 20%, giá cả leo thang, đời sống người lao động gặp rất nhiều vất vả, thì việc họ đấu tranh đòi hỏi quyền lợi là một phản ứng rất tự nhiên. Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Minh Long, công ty luật Dragon, công ty đã từng bảo vệ cho nhiều thân chủ có tranh chấp lao động cho biết, bắt nguồn của những vụ đình công là do quyền lợi của người lao động bị xâm phạm và những cuộc đình công tại Việt Nam mang tính bột phát.
Cái việc đình công ấy, tên là cái quyền lợi, đầu tiên là bị xâm phạm, nó ảnh hưởng đến đời sống trực tiếp hàng ngày của họ, cho nên là việc đầu tiên họ phải phát sinh là từ cái bột phát.
Theo luật sư Long, thường trong những vụ đình công hoặc tranh chấp xảy ra thì phía bên người lao động hay bị thiệt thòi. Vì nhiều khi, để có việc làm, người lao động chấp nhận một công việc mà không hiểu hết quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Còn phía người chủ lại siết chặt vào những điều khoản ràng buộc khi ký kết.
Về cái việc đình công ở Việt Nam thì ta phải xác nhận do pháp chế trong cái vấn đề vận hành giữa cái việc người sử dụng lao động với người lao động. Người lao động bị hạn chế rất là nhiều. Họ chỉ mong muốn là mình làm sao mình xin được việc. Họ cũng nghĩ rằng trong cái việc ràng buộc, trong cái hợp đồng giữa hai bên ra làm sao, thỏa thuận như thế nào, khi mà xảy ra tranh chấp thì thường thường nó liên quan đến cái hợp đồng lao động. Sử dụng lao động người ta có thể bám theo những cái hợp đồng lao động để người ta siết chặt lại người lao động, hoặc người ta sẽ đưa ra những cái quy chế của công ty để người ta áp đặt.
Tuy nhiên, xét cho đến cùng, bản chất của đình công đó chính là sự bóc lột. Trong một lần trả lời trước đây với Đài Á Châu Tự Do, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Văn Dũng nhận xét.
Theo tôi thì chừng nào còn bóc lột thì còn có đình công đấy là chừa, chứ không phải là bóc lột nặng nề mà lại tự nhiên đình công nó hết bằng giải pháp pháp luật. Cái gốc của nó là phải hạn chế cái bóc lột đến mức giảm thiểu nhất, thì lúc đó mọi việc sẽ tốt đẹp.
Theo lời ông Dũng thì công đoàn không quan niệm đình công là bất hợp pháp, mà công đoàn quan niệm đình công của công nhân diễn ra là không theo trình tự pháp luật. Vì theo ông Dũng thì nhiều cuộc đình công diễn ra, sau đó doanh nghiệp đáp ứng những yêu sách và đình công kết thúc. Cho nên không thể gọi là bất hợp pháp, mà ông sử dụng thuật ngữ là đình công không theo trình tự pháp luật. Có thể nói, trong quan hệ kinh tế, khi một bên lao động và một bên sử dụng lao động không tìm được tiếng nói chung, không đi đến một thỏa thuận về tiền lương, thì những bất đồng dễ tích tụ và đình công xảy ra. Diễn giải về cuộc sống tại Sài Gòn, với mức lương khoảng 2 triệu đồng, một vị làm trong ngành nội thất cho chúng tôi biết về cuộc sống gói gọn trong hầu bao chưa đầy 100 đô la.
Thu nhập ta là tối thiểu là 2 triệu đồng, nhưng mà cái mức sống của người ta đó nó phải phân chia ra làm nhiều cái khu vực. Nếu mà ở những cái thành phố lớn thì thứ 2 triệu đồng thì rõ ràng là nó sẽ không thứ cho đâu được cái tiền. Như một cái người công chức bây giờ mà đi làm, nếu mà lãnh lương 2 triệu đồng thì lỗi lắm là nó chỉ trang trải được cái tiền nhà, tiền điện, tiền nước thôi. Thì còn cái ăn uống sinh hoạt này kia rồi gì thì rõ ràng đó là họ phải tìm cái nguồn nào khác để mà họ đắp vô trong cái khoản thu nhập để mà họ tồn tại được.
Đó là với những người có mức lương 2 triệu, thế còn với giới công nhân thu nhập tháng chỉ khoảng 1,3 đến 1,5 triệu thì khó khăn với họ còn gấp nhiều lần. Chưa kể người công nhân còn đối mặt với những chuyện như trả chậm tiền làm thêm, trả lương chậm, phụ cấp hay suất ăn và nhà ở chưa thỏa đáng, khiến cuộc sống vốn kham khổ của họ càng cơ cực hơn nhiều lần. Theo thống kê năm 2011 cho thấy, người lao động làm tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc hay của Đài Loan có tỷ lệ đình công cao nhất. Mặc dù không có số liệu cụ thể, nhưng nhiều báo chí thuật lại, khẩu phần ăn của công nhân tại các khu chế xuất chỉ có vài miếng thịt mỡ lèo tèo, rau lác đác, cành thậm chí còn bị thiêu thối. Người công nhân kêu than hoài không được nên phải đình công. Các cuộc đình công nóng nhất là ở các khu vực dệt may hay da giày, là nơi mà sử dụng nhiều lao động tay chân và đơn đặt hàng thường dồn dập theo mùa vụ. Những đòi hỏi về ăn ở không được đáp ứng mà chuyện làm thêm giờ hay tiền tăng ca đôi khi cũng bị phớt lờ. Vì thế, đình công của người công nhân chỉ là một sự bất đắc dĩ, muốn tiếng nói và nguyện vọng của mình được lắng nghe và mong đảm bảo được những nhu cầu tối thiểu. Để nhìn nhận đầy đủ về hiện tượng đình công, phải xét trên 3 yếu tố: người lao động, người sử dụng lao động và công đoàn, tức là bên đại diện hợp pháp cho người lao động. Do đó, để giải quyết tận gốc của vấn đề đình công, hay ít nhất là cố gắng giảm thiểu 50% những vụ đình công như lời Thủ tướng Dũng nói, thì ngoài chuyện hòa giải ích lợi kinh tế giữa bên người lao động và người sử dụng lao động như các quy định về tiền lương, chế độ làm việc, thì bộ máy công đoàn phải được cải tổ, không phải là hoạt động mang tính hình thức. Một lần nữa, nguyên giám đốc Viện Công nhân Công đoàn lên tiếng.
Phải có một công đoàn mạnh, ở đó công đoàn mạnh nữa là một cái công đoàn mà thực sự là nắm được tình hình, nắm được pháp luật, nắm được đoàn viên và yêu cầu của đoàn viên và có năng lực để thương lượng, đưa ra những giá trị sắc cho tiền lương sớm, thì nó sẽ không xảy ra cái đình công.
Hy vọng các tổ chức công đoàn Việt Nam sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn, đứng về quyền lợi hợp pháp và chân chính của người lao động hơn, để con số không chỉ dừng lại ở mức 50% những vụ đình công được giảm thiểu, mà quan trọng là làm sao chất lượng đời sống người công nhân được cải thiện, để người công nhân tin hơn vào một tổ chức đại diện cho giai cấp mình. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, khi số chữ ký online vào thỉnh nguyện thư gửi Nhà Trắng đã vượt quá 100.000, người Việt khắp các tiểu bang trên đất Mỹ đang nổ nức kéo về thủ đô Washington để yêu cầu hành pháp và lập pháp Mỹ áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền và trả tự do cho những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ. Thanh Trúc có bài chi tiết sau đây.
Để đáp ứng thỉnh cầu Tổng thống Obama lưu ý Hà Nội cải thiện nhân quyền, Nhà Trắng sẽ có một buổi gặp cùng đại diện các đoàn thể vận động người Mỹ gốc Việt vào thứ hai tuần tới. Tiếp đó, thứ ba là ngày mọi người cùng vào Quốc hội để yêu cầu các vị dân biểu và nghị sĩ Hoa Kỳ chú tâm nhiều hơn nữa đến tình trạng quyền con người bị vi phạm nghiêm trọng bởi chính phủ Việt Nam. Trên nguyên tắc, chỉ cần 25 đến 30.000 chữ ký là đã đủ lôi kéo sự chú ý của Tổng thống. Thế nhưng đến lúc này, con số đã vượt quá 105.000. Trong lúc người Việt khắp nơi trên đất Mỹ chuẩn bị kéo về thủ đô với tâm trạng phấn khích, thì người Việt ở Washington DC cũng đang nao nức và tất bật lo liệu cho hai ngày 5 và 6. Một trong những người đứng đầu ban tổ chức, anh Võ Thành Nhân, cho biết vì là cư dân thủ đô nên những gì anh và các tình nguyện viên phải phối hợp lo liệu là vấn đề vận hành, chuyên chở, đưa rước, nơi ăn, chốn ở, kể cả những hồ sơ đi vào Quốc hội. Sắp xếp thế nào để những phái đoàn từ các tiểu bang xa về có thể tiếp xúc được với các dân biểu nghị sĩ đại diện cho họ trong Quốc hội.
Mà cái tinh thần nó đặc biệt lắm, cái tinh thần nó rất là vui là mà lần này mình thấy những người họ về đó, thứ nhất là người ta không câu nệ vấn đề tiền bạc, mặc dù người ta chỉ mới biết có 4-5 ngày trước khi người ta đi về Washington DC, mà người ta vẫn mua vé máy bay để người ta đi về, có những vé máy bay rất là mắc tiền. Rồi có những người đó không mua vé máy bay được vì lý do tiền bạc, họ lại đi xe bus sớm hơn cái giờ mà họ dự định. Do đó nên mình có thấy được cái sự cố gắng và cái sự náo nức của cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ khi mà họ nhận thấy rằng cái vai trò của họ nó góp được cái tiếng nói để mà đấu tranh cho vấn đề nhân quyền ở trong nước. Do đó nên là một cái người đặc trách về vấn đề nơi ăn, chỗ ở và tạo những cái điều kiện cho quý đồng hương về đây. Thì bản thân của em rất là vui và cảm thấy đây là một cái điều hạnh phúc mà lâu lắm rồi mình mới có dịp được thực hiện. Mà trong cái giấc mơ chung là mơ có thấy một ngày Việt Nam sẽ có được thật sự tự do, dân chủ và nhân quyền.
Cũng từ thủ đô Washington, một tình nguyện viên, ông Trí Tôn.
Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy là một số lượng người rất lớn đổ về thủ đô. Tôi sống ở Mỹ cũng 20 năm nay rồi. Lần trước á, thì tôi thấy cái hiện tượng mà tân trường mà treo cho Việt Cộng ở Cali, đó là một lần mà cộng đồng Việt Nam thể hiện sự đoàn kết. Và đây là lần thứ hai mà tôi rất hạnh diện và sung sướng vì tôi thấy là cộng đồng người Việt Nam đã đoàn kết đấu tranh cho một lý tưởng cao đẹp như ngày hôm nay. Thực sự tâm trạng tôi rất là vui mừng và rất là hạnh phúc. Và nếu tôi được góp một phần nào công sức trong công việc đấu tranh nhân quyền cho người Việt Nam, nếu mà cần đưa rước hoặc là cái gì thì tôi có thể giúp được thì tôi giúp.
Người tình nguyện viên thứ hai, ông Trần Du.
Trong phạm vi khả năng của tôi, trong hai ngày mà tôi đi làm tình nguyện viên để đưa đón phái đoàn ấy, sự đóng góp của tôi nó quá bé nhỏ so với những người ở tiểu bang khác, họ bỏ ra công sức và tiền bạc để về đây. Tôi nô nức lắm cô, và tôi cũng không đang chờ đợi, tôi lúc nào cũng đang chờ đợi những cái tin tức diễn tiến đến đâu rồi cô. Tôi chờ đợi lắm, tôi náo nức lắm, tôi háo hức lắm cô.
Được biết, chỉ 100 người được phép tham dự cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng ngày thứ hai. Trong lúc số người từ các tiểu bang kéo về dự kiến có thể lên đến 500 hoặc hơn. Đây cũng là những người sẽ kéo đến Quốc hội Mỹ ngày hôm sau. Có người tự liên lạc với bang tổ chức rồi đi một mình, cũng có người đi cùng phái đoàn của cộng đồng trong tiểu bang. Từ thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, bà Đỗ Ngọc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hội Người Việt Illinois.
Tôi rất là háo hức, nôn nóng và cảm thấy rất là sung sướng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được mời vào tòa Bạch Ốc, nhưng mà cái cảm giác của tôi lần này nó rất là khác, bởi vì cái tinh thần của những người Việt Nam của mình ở trên toàn quốc ai cũng phấn khởi và mình có một cái sự thông cảm, hợp tác chặt chẽ với nhau.
Bạn trẻ Nguyễn Quốc Tuấn, Florida, sẽ lên thủ đô trong vai trò thiện nguyện viên, nói rằng bạn đi một mình nhưng không có cảm giác đơn độc.
Tâm trạng của em thì vui, nếu chữ vui nó không diễn tả đúng, nó phải ra một cái xúc động trước một cơ hội đó cho thân nữ Việt Nam của mình. Cái gì, cái phải nói là náo nức và nó khó tả lắm, nó xúc động lắm. Còn em đi thì đi một mình thôi, nhưng mà lúc đi một mình nhưng lúc nào cũng cảm thấy có sự đồng hành của cả dân tộc Việt Nam với mình. Cái đó nó là một cái gì nằm trong người của mình là người Việt Nam thôi. Cái đó dân Việt Nam nó chờ những cái chuyện xảy ra lâu lắm rồi.
Bà Trinh vừa đến Washington hôm nay.
Tôi là Nguyễn Ngọc Trinh, một cư dân ở San Diego. Ở đây thì cũng có nhiều người đi. Tôi về Washington DC là lần thứ hai. Nhưng lần này rất là nôn nao. Tôi biết rằng gặp rất là đông người. Tôi cũng lây cái nôn của những người khác. Lần này Tổng thống Obama tái ứng cử của một người dân, một cử tri để nói cho ông biết nguyện vọng của những người Việt tị nạn hôm nay.
Tin báo từ Texas là 150 người của tiểu bang này về DC cho 2 ngày 5 và 6. Vùng phụ cận thủ đô, tiểu bang New Jersey, ông Nguyễn Tường Thực báo cho hay.
Cả gia đình tôi hơn 20 người đã ký vào thỉnh nguyện thư và con tôi cũng là theo tôi về Hoa Thịnh Đốn vào ngày mùng 5 tháng 3 này. Chúng tôi được vào tòa Bạch Ốc và ngày hôm sau nữa vào Quốc hội Hoa Kỳ. Bên Philadelphia giờ phút này chắc xuống được độ khoảng cũng 20, New Jersey từ 30 tối đa 30 người. Tại New Jersey, ngoài cộng đồng, những anh em cựu tù nhân chính trị chúng tôi còn có những người đi cả gia đình sẽ là đi 10 người. Thì là cái tinh thần nó phấn khởi như thế nào trong cái dịp mà chúng ta được hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ quan tâm đến cái nguyện vọng của người Việt ta đối với quê hương.
Thực tế đến giờ phút này thì riêng thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania đã có khoảng 50 người về Washington. Tuy nhiên, con số 50 này có thể tăng lên sau khi từ Pittsburgh, thành phố lớn thứ nhì của Pennsylvania, bạn Trần Minh Khánh báo cho biết sẽ cùng các anh chị em con lai khác trong gia đình Mỹ Việt xuống tham dự.
Là một người con lai, mà hai dòng máu, một nửa dòng máu của em thật là người Việt. Lần này em về DC, em hy vọng rằng là anh em con trai của chúng em cũng có được những cái bài học tự do dân chủ. Nhưng mà cái quan trọng là vấn đề tâm huyết. Và cũng như mọi người, dù khó khăn cỡ nào cũng phải về DC lần này để nói lên cái tinh thần đoàn kết.
Tiểu bang Georgia, cô Trish Thùy Dương Nguyễn nói về chuyến đi Washington.
Cộng đồng ở dưới đây là cộng đồng người Việt quốc gia Georgia đã ký hơn 3.000 chữ ký. Phái đoàn Georgia cũng đã tới khoảng 15 người. Em đã sắp xếp được chiếc xe 15 chỗ ngồi và những người đã ghi danh thì cũng rất là nao nức, rất là vui là bởi vì mong muốn được đến DC, được đến quốc hội.
Có thể đến giờ này kế hoạch về Washington DC của cộng đồng người Việt quốc gia ở Georgia phải thay đổi chút ít vì số người tham dự chính thức từ Georgia đã lên tới 60 người. Đây cũng là trường hợp tương tự cho tiểu bang Massachusetts, từ mấy chục người lúc ban đầu, nay là 170 người. Trong khi đó, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, tiểu bang New Hampshire, ông Cao Xuân Khải, cho hay.
Cộng đồng đối chúng tôi đi là 16 người, nhưng mà có một số người họ đi riêng, có nhà quen ở Maryland, ở nơi khác về. Chúng tôi đi bằng xe riêng, hoàn toàn tự túc, bởi vì đây nó là cái việc cần làm và phải làm. Thì nó có cái sự kích động của chúng tôi, đây nó gần như là đại hội. Sự nóng nức mà bấy lâu nay mọi người chúng ta từng mong đợi. Thế đây là một sự háo hức lắm chị.
Từ tiểu bang Arkansas, xa xôi, ông Lê Văn Thao, 70 tuổi, nhất quyết phải về thủ đô cho bằng được.
Tôi sắp sửa từ Chủ nhật này là đi bằng máy bay lên Washington DC. Cho nên trong lòng tôi rất là vui mừng. Mặc dù tôi lớn tuổi nhưng mà tôi cũng cố gắng tự đi. Mình già cả lớn tuổi nhưng mình biết cái việc nào quan trọng, cái việc nào cần làm thì phải làm. Nhất là làm cho quốc gia, cho dân tộc mình. Cho nên trong lòng tôi rất nao nức.
Hiện chưa thể biết đích xác số người từ tiểu bang California về Washington DC là bao nhiêu. Tin sơ khởi hôm thứ Sáu cho thấy chỉ riêng quận Cam, được coi là thủ đô tị nạn của người Mỹ gốc Việt, số người về là 50. Và có hai người ở rất xa, ngoài nước Mỹ, đang trên đường về thủ đô Hoa Kỳ. Người thứ nhất đến từ Australia.
Tôi là Trần Đông, giám đốc của tổ chức Văn Khố Thiện Nhân Việt Nam. Tôi đến từ nước Úc, từ Melbourne, và mới đến Hoa Kỳ mấy ngày hôm nay thì phù hợp sự kiện tiếp xúc người thứ. Tôi đang trên đường từ quận Cam để mà ra phi trường đi lên thủ đô Washington với một cái tâm trạng rất là phấn khởi, rất là náo nức để cùng với cộng đồng người Việt tự do đòi hỏi tự do cho Việt Nam ở Trung Quốc.
Người thứ hai, một nhà báo ở Tokyo, Nhật Bản.
Tôi là Đỗ Thông Minh, đang trên đường ra phi trường. Hôm nay ở bên Nhật là thứ Sáu mùng 2. Rất là háo hức để được bay qua Washington DC, ủng hộ chiến dịch ký tên Thỉnh Nguyện Thư. Cá nhân tôi tuy xa nửa vòng trái đất và là ở bên Nhật không được ký, nhưng mà rất là háo hức đi để mà ủng hộ, cũng như là để biết phóng sự gửi cho đồng hương của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới.
Hôm qua, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, tổ chức đã cùng hệ thống truyền hình SBTN của nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng chiến dịch ký thỉnh nguyện thư đến Nhà Trắng, cho Đài Á Châu Tự Do biết hiện tại nhóm thiện nguyện trẻ người Việt và người Mỹ ở Washington đang ráo riết liên lạc với các vị dân biểu và thượng nghị sĩ để thu xếp các buổi hẹn ở Quốc hội. Tóm lại, các bạn trẻ ấy gần như phải chạy nước rút để có thể hoàn thành công tác mà họ đảm nhận.
Quý vị mới vừa cùng Thanh Trúc ghi nhận lại không khí nhộn nhịp của cộng đồng người Việt từ khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ đang về thủ đô Washington, chuẩn bị cho buổi gặp mặt với giới hành pháp Hoa Kỳ sáng nay để bàn về nhân quyền tại Việt Nam. Thưa quý vị, báo Công an Nhân dân mới đăng bài tựa đề "Có phát huy dân chủ thì đất nước mới có được các trí thức lớn". Đỗ Hiếu ghi nhận ý kiến đóng góp từ một số trí thức trong nước về đề tài này.
Giải thích về ý nghĩa của trí thức, nhà giáo Phạm Toàn gần 50 năm phục vụ ngành giáo dục, nghiên cứu, biên soạn sách, nói lên suy nghĩ của mình.
Thứ nhất, định nghĩa về trí thức. Trí thức là cái người sống bằng sản phẩm của trí óc, khác với việc nhà nông sống bằng sản phẩm, bằng chân tay trên cái mảnh đất của mình. Dĩ nhiên cái chân tay của nhà nông thì cũng có trí óc, nhưng cái người trí thức của nhà nông nghiệp thì đấy là nhà nông học. Thế còn nông dân nói chung thì người ta cũng tính gọi là trí thức. Công nhân khi lấy đứng máy thì cũng phải tính đến cái đầu óc. Thế nhưng mà cái người phát minh, làm ra dây chuyền sản xuất thì có lẽ đó mới là cái người trí thức. và sống bằng sản phẩm của trí tuệ thì sản phẩm rõ nhất là những sản phẩm về lý thuyết, ví dụ như là người ta làm những công trình về xã hội học, những công trình về tâm lý học, những công trình về kinh tế học. Xưa nay người ta chỉ nói là đi học là đi học, nhưng nhờ những nhà tâm lý học thì người ta biết là đi học thì lại làm những việc gì, những việc học nó mới tốt đẹp cho cuộc đời, cho cuộc sống. Ông Ngô Bảo Châu anh có nói là trí thức là phải làm tốt cái công việc của mình đã.
Về phần một trí thức trẻ ở Sài Gòn, vừa là kỹ sư, đồng thời cũng là môn đệ Pháp Luân Công, một hệ thống tu dưỡng, rèn luyện tinh thần và thân thể qua phương pháp tập khí công, nhưng đang gặp bao cản trở khó khăn từ phía chính quyền Việt Nam. Anh Phạm Xuân Giao nói về vị trí của người trí thức.
Em là kỹ sư cơ khí nhưng mà cũng là một người tu luyện về pháp luân công đấy. Một người trí thức phải có sự hiểu biết chuyên, mình có một cái ngành nghề, mình có một cái nghề nghiệp chuyên môn. Tất nhiên là mình hiểu biết nhiều về cái quyền con người đấy, cái quyền đấy, mình có những cái quyền nói nào.
Bàn thêm về vấn đề phát huy dân chủ để đất nước Việt Nam có được các nhà trí thức lớn, giáo sư Phạm Toàn cho biết chuyện phản biện được báo giới nói tới nhiều trong thời gian gần đây. Theo ông, đó chỉ là một hình thức phô trương trình diễn, chứ thực chất những cuộc đối thoại giữa chính quyền với trí thức chưa dẫn tới một kết quả thực tiễn nào.
Thực ra cái đó là nó bắt đầu từ cái ý, tức là những người ta phản kháng một cái thực tại, nhưng phản kháng thì sợ, phản kháng thì nhát, thì mới tìm ra một cái chữ nghe nó có vẻ hai bên đều chấp nhận được là phản biện. Thế thì nghe nó có vẻ xuôi xuôi, chứ thực ra anh không thể bắt tất cả các trí thức đều phản biện được. Bây giờ có một người người ta đứng mãi nghiên cứu, người ta làm cho nó xong một cái công trình đi, người ta không đi biểu tình được. Thế không thể là vì người ta không đi biểu tình mà bảo người ta là nông dân à? Thế kia là lâu nay là ở Việt Nam là cô lôi vào, thế đã là trí thức thì phải phản biện, đã là trí thức thì phải có trách nhiệm với xã hội. Thế đấy là cái mà nói chung tức là cũng thô kệch.
Vậy theo cái nhìn của nhà giáo Phạm Toàn thì muốn phản biện sao cho đúng đắn, điều đó đòi hỏi nhà nước cũng như trí thức phải làm đầy đủ trách nhiệm của mình.
Người trí thức thì phải làm cái công việc của mình cho nó tốt đẹp, tức là người trí thức có điều kiện và có nhận thức thay đổi thì tham gia phản biện, và khi phản biện thì phải lập luận nó chặt chẽ chắc chắn. Và anh đòi hỏi cái người mà nghe nhận phản biện thì phải lịch sự trả lời, sửa chữa khuyết điểm.
Nói về vai trò của trí thức trong và ngoài nước trong công cuộc phát huy dân chủ, nhà giáo Phạm Toàn nhấn mạnh qua câu chuyện về Đại Á Châu Tự Do.
Đối với tôi, vấn đề rất đơn giản, ai yêu nước thì cứ làm, ai yêu nước thì phải lao động, ai yêu nước thì phải dân chủ. Thế còn thì bao giờ có những cái bảo đảm cái dân chủ và bảo đảm cái yêu nước của trí thức thì lúc đấy là cuộc sống nó còn tùy, sớm muộn là sẽ có, thế nào cũng có, không cần phải chờ lâu đâu.
Cũng trình bày về những đóng góp cho tiến trình cải tiến dân chủ tại quê hương, kỹ sư Phạm Xuân Giao đặt vấn đề.
Cho em là tu luyện theo chân thượng nhẫn, thành ra về để đóng góp tinh tế tối thì những cái gì mà cái điều chân, cứ là cái gì đúng đắn thì mình làm thôi, thì mình làm theo, mình làm theo, mình chờ đúng đắn cái điều chân đấy, tâm lý ấy, mình làm đúng đắn. Những cái gì mà mình học theo điều chân và mình làm theo điều chân thì em nghĩ là có thể ai cũng làm đúng như vậy. Thì và thứ hai là tức là mình làm cái gì là phải nghĩ đến người khác, thì nếu mà mình làm được những cái chuyện đấy thì em nghĩ là có thể có được cái đóng góp to lớn cho xã hội.
Mặt khác, một khoa bảng được xem là trí thức của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Độc lập IDS, tự giải thể năm 2009, trình bày về đặc tính của người lao động trí óc trong xã hội Việt Nam.
Một người mà làm việc bằng cái đầu của mình, nhưng không ai có thể cấm người ta nghĩ cái gì, không ai có thể cấm người ta làm việc trí óc. Dẫu người đấy có ở trong tù nhưng thì cũng vẫn thế. Tất nhiên tức là trong một cái xã hội dân chủ thì mình có phương tiện, tất cả mọi người đều có phương tiện, đó là tự do ngôn luận. Lúc đó là có tranh luận nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, thì lúc đó chắc chắn là sẽ có nhiều những người mà lao động trí óc có thể phát biểu ý kiến của mình hơn.
Dịp này, ông Nguyễn Quang A cũng đưa ra nhận định về mối liên hệ giữa phát huy dân chủ và sự đóng góp của đội ngũ trí thức, trong đó có những người Việt hải ngoại.
Trí thức đó là sống ở đâu hả? Ở trong đất nước Việt Nam này hay là ở ngoài đất nước Việt Nam cũng đều hoàn toàn là có thể và đều là đáng quý.
không những là có thể đóng góp mà tôi nghĩ là nếu đã là người Việt thì ở bất cứ đâu cũng nên có cái trách nhiệm đóng góp. Và tôi nghĩ các học giả người Việt ở nước ngoài sống ở bất kể nơi nào đều có thể có những đóng góp hết sức là quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Cái thứ nhất là bởi vì các anh các chị ấy ở những cái đất nước phát triển hơn Việt Nam, các anh các chị có tiếp xúc được với những cái tri thức mới nhất, có điều kiện để mà học hỏi, tìm hiểu được những cái kinh nghiệm cũng như là cái tri thức của những nước sở tại và của trên thế giới, có thể là cái hoàn cảnh nó thuận tiện hơn ở Việt Nam. Và một cái điểm rất rất quan trọng nữa là các em đứng xa những người như ở trong nước chúng tôi, hàng ngày hàng giờ suốt năm suốt tháng phải nằm trong cái hệ thống này, nằm trong cái cuộc sống này, phải lo đủ các thứ lo hàng ngày với nó. Người ở trong cuộc có thể nhìn nhận nó ở gần quá, nó không được bao quát bằng cái người đứng xa ra một chút. Để học giả Việt Nam ở nước ngoài có thể có những đóng góp rất rất quan trọng cho sự phát triển của đất nước.
Qua trao đổi với một số trí thức trong nước, trong đó có các nhân vật bất đồng chính kiến, các cựu tù nhân chính trị và tôn giáo, thì chuyện mời trí thức Việt Nam ở hải ngoại về đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng và phát triển đất nước là điều rất khó thực hiện, vì trên thực tế Việt Nam chưa bao giờ thật sự có dân chủ. Sau đây, mời quý vị cùng đến với tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Bảo vệ môi trường là công tác cần được mọi người trong xã hội chung tay góp sức thì mới có thể đạt được yêu cầu mong muốn. Điều này được các cơ quan chức năng từ cấp trung ương lên tiếng kêu gọi lâu nay. Tuy vậy, trong thực tế, có những người dân với ý thức trách nhiệm đã tự nguyện tham gia công tác đó, nhưng rồi lại khá đơn độc trong hoạt động được chính quyền yêu cầu tham gia. Trong chương trình Khoa học Môi trường kỳ này, mời quý thính giả cùng theo dõi một trường hợp như thế ở Việt Nam. Nghe hay xem qua những tuyên truyền cho kế hoạch bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam, người ta thường xuyên được khuyên phải bảo vệ mảng cây xanh trong thành phố, trồng mới cây rừng, không được phá rừng, không săn bắt động vật hoang dã, không tiêu thụ và ăn thịt thú rừng, vân vân. Luật cũng đã có những quy định xử phạt những vi phạm như thế. Tuy vậy, trong thực tế, ở nhiều quán nhậu từ cao cấp đến bình dân đều có giới thiệu những loại đặc sản thú rừng hiếm có. Tình trạng này được báo chí, những cơ quan chức năng cấp nhà nước cũng như các tổ chức quốc tế nêu ra lâu nay ở Việt Nam. Vừa qua, truyền thông trong nước lại nêu gương của một thanh niên 19 tuổi đang học đại học năm thứ nhất, đó là sinh viên Nguyễn Thành Hưng, ngành xã hội học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, đã ý thức được công tác bảo tồn động vật hoang dã như là một việc làm trong chuỗi duy trì môi trường thiên nhiên. Tờ Tiền Phong số ra ngày 29 tháng Giêng năm nay gọi anh là điệp viên giải cứu động vật hoang dã. Lý do, Nguyễn Thành Hưng là sáng lập viên và là chủ tịch của tổ chức mang tên Hành động vì động vật hoang dã. Bản thân Nguyễn Thành Hưng cho biết nguyên do đến với công việc đó và những hiểu biết của anh về luật pháp tại Việt Nam trong vấn đề bảo vệ động vật hoang dã.
Thì em nhận thấy là ở Việt Nam mình cái việc mà bảo vệ môi trường thì rất là nhiều những cái bạn trẻ nhảy vào làm. Nhưng mà về cái vấn đề bảo vệ động vật hoang dã thì từ cái năm 2010 lúc mà em thành lập tổ chức này thì không có một bạn trẻ nào mà làm về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã cả. Chính vì thế mà em muốn em sẽ chính là người thúc đẩy và vực dậy cái tinh thần bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam ấy, và em thực hiện luôn cái hoạt động về cái câu lạc bộ này luôn ạ.
Nhưng mà thực tế em đã chứng kiến cái vấn đề là động vật hoang dã nó bị săn bắt rồi, bị vận chuyển, bị giết thịt, bị buôn bán ra sao?
Ban đầu thì em tham gia vào một cái mạng lưới tình nguyện viên của bên Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam ấy ạ. Thì mạng lưới này họ có những cái hoạt động là điều tra và giám sát các vi phạm về động vật hoang dã trên khắp phạm vi là toàn quốc. Và lúc đó thì em tham gia một cái mạng lưới này thì em cũng đi tham gia vào cái việc điều tra giám sát đó luôn. Thì từ những cái việc điều tra giám sát thì em phát hiện là ở thành phố Hồ Chí Minh đa phần hình như là hầu hết tất cả các nhà hàng đều có cái hình thức là vi phạm về động vật hoang dã ha. Và em cũng đã chứng kiến được một số những cái cảnh về giết thịt động vật hoang dã thì nó cũng ghê rợn. Chính vì thế mà em quyết tâm thực hiện luôn cái hoạt động về bảo tồn luôn nha.
Em biết về cái điều luật mà cấm như thế nào mà biết là họ vi phạm cái luật đó ạ?
Bởi vì ở Việt Nam mình thì có nhiều nghị định liên quan về vấn đề bảo tồn động vật hoang dã, thì nó bao gồm 4 nghị định, 4 luật. Đó là luật bảo vệ và phát triển rừng, luật đa dạng sinh học Việt Nam, nghị định 32 và nghị định 59. Thì khi mà em đi điều tra và giám sát thì đa phần em sử dụng về nghị định 32 và nghị định 59 để thực hiện các việc mà đánh giá vi phạm của nó. Thì trong nghị định 32 có quy định về những cái loài vật nào nằm trong cái danh sách 1B và 2B. 1B là danh sách những loài động vật nghiêm cấm khai thác nhằm mục đích thương mại, và 2B là nhóm hạn chế khai thác nhằm mục đích thương mại. Thì ở những cái nhà hàng mà khi mà em vào mà em nhìn thấy những cái loài động vật mà nó có trong cái danh sách này thì chắc chắn là vi phạm, bởi vì ở Việt Nam không có cái hình thức gọi là người dân có quyền sở hữu những cái loài vật đó nếu như mà không được phép của cơ quan chức năng. Các loài động vật thuộc nhóm 1B thì em có thể kể tên một số loại, ví dụ như là hổ, gấu, mèo rừng, sao la, trâu rừng, bò rừng, rồi mèo cá, mèo ri, rồi báo đốm, báo lửa, báo hoa mai. Thì đó là những cái loài động vật mà thuộc nhóm 1B, thì nhóm này là nghiêm cấm mọi hành vi khai thác nhằm mục đích thương mại, dù rằng là chỉ quảng cáo thôi thì nó cũng là một hình thức vi phạm. Riêng nhóm 2B thì chúng ta tất cả các loài khỉ Việt Nam đều nằm trong nhóm 2B, bao gồm khỉ đuôi dài, khỉ mặt lợn, khỉ móc hay là một số những loài khỉ khác, rồi rùa. Các loài rùa thì đa phần cũng nằm trong nhóm 2B cả. Rồi một số những cái loài linh trưởng khác thì nó cũng nằm trong 2B.
Dù tự nguyện tham gia vào một công tác được chính các cơ quan nhà nước kêu gọi, nhưng hoạt động của Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã do Nguyễn Thành Hưng chủ xướng vẫn gặp phải nhiều khó khăn.
Khó khăn duy nhất của bọn em đã duy trì được cái hoạt động ở đây, ở Việt Nam, đó là về kinh phí. Bởi vì hiện tại ở Việt Nam thì chúng ta chỉ đa phần mọi người chỉ quan tâm đến hoạt động bảo vệ môi trường thôi. Và cái hoạt động đó thì người ta đầu tư, một chút người ta rất là nhiều. Khi mà hoạt động bảo tồn động vật hoang dã thì có rất là ít những cái cơ quan vào cuộc, và đa phần đó chỉ là những cái tổ chức phi chính phủ. Riêng những tổ chức phi chính phủ mà nguồn gốc tại Việt Nam thì chỉ có 1-2 tổ chức. Và chính vì thế mà cái nguồn quỹ mà có thể xin được tài trợ thì rất là khó. Đa phần các hoạt động của bọn em đều nhờ vào cái kinh phí mà đang được hành tự quyên góp. Đó là cái khó thứ nhất. Khó thứ hai là do bọn em đều là những người học thuộc nhiều lĩnh vực, đi làm rồi cũng là học trung học cơ sở, trung học phổ thông, rồi đại học thì thuộc nhiều ngành khác nhau. Thành ra là cái kiến thức chuyên môn của tất cả các bạn thì nó không có đồng đều với nhau, và khi mà đi điều tra thì nó cũng gặp một số những cái vi phạm về một số những cái khó khăn về định dạng hay là về tìm hiểu những cái vi phạm của họ là họ vi phạm ở khoảng nào, điều nào ấy ạ. Đó là một số những cái khó khăn trong quá trình hoạt động của bọn em. Hiện tại thì bọn em khi mà đi điều tra và giám sát thì bọn em đi điều tra giám sát một cách bí mật, và họ sẽ không biết được là bọn em đang đi điều tra giám sát. Chính vì thế mà cái hoạt động này chỉ là một hoạt động ngầm thôi, và rất là ít người biết, bọn em cũng không công bố ra ngoài. Chính vì thế mà khi mà đi điều tra thì các bạn tình nguyện viên cũng sẽ có những cái kỹ năng để đảm bảo an toàn cho họ, và thông thường thì bọn em ít gặp những cái phản ứng tiêu cực từ những người mà buôn bán hoặc những người săn bắt.
Từ trước đến nay thì sau khi mà làm được như vậy thì có được sự ghi nhận của những cái cơ quan chức năng như thế nào chưa ạ?
Ở Việt Nam thì như em nói anh đi ạ, ở Việt Nam thì hầu hết họ chưa quan tâm nhiều lắm đến cái lĩnh vực bảo tồn và hoang dã. Chính vì thế mà hoạt động của bọn em là chỉ là hoạt động thôi, và nếu như có sự ghi nhận của các cơ quan thì ở Việt Nam có một số tổ chức phi chính phủ thì họ cũng ghi nhận những cái đóng góp của bọn em, và cơ quan báo chí thì họ cũng có thường xuyên đăng thông tin về khuyến khích bọn em hoạt động. Nhưng mà còn các cơ quan chức năng thuộc Việt Nam, thuộc chính phủ thì đa phần thì họ không quan tâm tới những cái hoạt động của bọn em cho lắm, ngay cả kể về kiểm lâm hay là các chi cục bảo tồn mà. Nói chung thì trong quá trình mình làm việc thì mình cũng tiếp xúc và mình gửi những cái hồ sơ vi phạm cho họ thì họ sẽ xử lý, nhưng mà lúc nào họ cũng chỉ là hứa là nhiều, còn cái số vụ mà họ xử lý thì đó chỉ là những số vụ vi phạm mà cực lớn theo đường dây, hoặc là những vụ vi phạm mà có nhiều loại thuộc nhóm 1B. riêng về 2B hay là các loài động vật hoang dã được bảo vệ khác thì họ lại không quan tâm. Và về cái vấn đề mà ghi nhận đóng góp của tổ chức em đối với lại các cơ quan chức năng đó thì họ không ghi nhận đa phần thì em thấy như thế. Họ cũng không thường xuyên đá động tới vấn đề đó lắm và bọn em cũng theo tinh thần tình nguyện thì bọn em cũng không quan tâm lắm mà. Ở Việt Nam thì cơ bản thì có thể nói rằng là các văn bản nghị định về luật hoặc là các thông tư của chính phủ ban hành ra thì nói chung là rất là hay và rất là phù hợp với lại cái việc mà định hướng bảo tồn động vật hoang dã của chúng ta tại Việt Nam. Nhưng mà cái khó khăn là khi mà triển khai những cái văn bản nó xuống dưới thì đa phần cái việc dưới thì nó rất là hạn chế và hầu như là không triển khai theo đúng. Ví dụ em nói anh là các hành vi ví dụ như là buôn bán các sản phẩm về động vật hoang dã hoặc là quảng cáo buôn bán thì nó là những hành vi vi phạm và theo luật thì họ vẫn phải xử phạt. Nhưng mà khi mà em thông báo những cái vi phạm đó thì họ nói là đây là những vi phạm mà gọi là không còn tính chất thông báo và không còn tính chất xử lý, nhưng mà theo luật quy định thì lại phải xử lý. Thì đó là một cái điều mà bọn em rất là mệt mỏi. Cái thứ hai nữa là ở vấn đề ví dụ ở Việt Nam thì tất cả các loài khỉ Việt Nam thì thuộc nhóm 2B là nhóm hạn chế khai thác nhiều một cái thương mại nè. Nhưng mà ở Việt Nam thì hiện tại không có một cái cơ sở nào mà họ tiếp nhận các loài khỉ nữa, bởi vì không có một cái nơi nào có thể cứu hộ được các loài khỉ này. Chính vì thế mà nếu như bây giờ có vi phạm về khỉ thì cũng để cho người dân nuôi và chúng ta không có một cái cách nào để xử lý nữa. Thì ở Việt Nam thì luật rất là hay nhưng mà cái việc mà triển khai luật xuống thì rất là hạn chế.
Và mong muốn đơn giản của người thanh niên hành động vì các loài thú hoang sống trong môi trường thiên nhiên đang bị con người săn lùng đó được bộc bạch như sau.
Cái mục tiêu ban đầu mà bọn em thành lập cái tổ chức này đó là ngăn chặn một cái nạn buôn bán động vật hoang dã tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Thì các hoạt động này bọn em đã làm được tầm 2 năm nay rồi và vẫn đang có những cái chuyển biến rất tích cực và bọn em đang dần dần nâng cái hoạt động này lên lớn dần từng ngày và mở rộng lên nhiều tỉnh thành. Thì hiện tại trong tháng 3 và tháng 4 này thì bọn em cũng tổ chức một cái chiến dịch gọi là chiến dịch Điện Biên Đường Xanh để thực hiện cái hoạt động điều tra giám sát này trên quy mô rộng ở khu vực Đông Nam Bộ. Và cái thứ hai nữa là cái mong muốn của em là nâng cao được cái nhận thức của người dân trong cái công tác bảo tồn động vật hoang dã. Nó có thể được tách biệt ra thành một mảng chứ không phải là lúc nào cũng nằm ở dưới cái mảng môi trường và ít được nhiều người quan tâm ấy. Thì đó là hai cái mong muốn lớn nhất của bọn em khi mà thành lập cái tổ chức này.
Qua trường hợp của chàng sinh viên Nguyễn Thành Hưng tự nguyện cùng các bạn bè khác chung tay cứu các loài thú hoang để giúp bảo tồn môi trường thiên nhiên, chúng ta thấy lời nói và việc làm của các cấp chính quyền, của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên vẫn chưa thực sự đi đôi với nhau. Hô hào suông chính là một nguyên nhân khiến cho tình trạng môi trường thiên nhiên tiếp tục bị xâm hại ở một mức đáng ngại như hiện nay tại Việt Nam. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cùng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng thứ hai ngày 5 tháng 3 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe lại nhạc phẩm Nắng Có Còn Xuân qua tiếng hát ca sĩ Khánh Hà. Vũ Hoàng cùng toàn ban xin chào và chúc quý vị một tuần mới thật may mắn và nhiều niềm vui. Và em
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.